Thưa quý thính giả, vào ngày 22 vừa qua, trên trang nhà của vietcatholic.net có đưa một thông báo với đề tựa Ngày xét xử các nạn nhân vì công lý và sự thật ở giáo xứ Thái Hà. Trong thông báo cho biết, 8 giáo dân của giáo xứ Thái Hà là bà Ngô Thị Dung, bà Nguyễn Thị Nhi, ông Thái Thanh Hải, ông Nguyễn Đắc Hùng, bà Lê Thị Hợi, ông Lê Quang Kiện, ông Giuse Phạm Chí Năng và bà Nguyễn Thị Việt sẽ ra tòa vào ngày 5 tháng 12 tới đây tại Hà Nội. Hiền Vi phỏng vấn luật sư Lê Trần Luật là luật sư biện hộ cho họ và được luật sư Luật xác định.
Tôi đã chính thức nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa án quận Đông Đa và những người dân Thái Hà vào ngày 5 tháng 12 năm 2008. Theo thông tin từ các cha thì ngày 5 đó chính là cái ngày mà phong chức cho một cái linh mục ở cái tỉnh phía Bắc. Thông thường thì khi mà phong chức cho một cái linh mục đó thì tất cả các cha, cái giáo phận của Thái Hà, của nhà thờ Thái Hà và giáo phận phía Bắc phải có mặt để làm lễ tấn phong huyện cha đó. Có thể là họ chọn lựa một cách ngẫu nhiên, nhưng mà cũng có thể là họ có một cái chủ đích. Nếu mà có chủ đích thì rõ ràng họ muốn cái ngày đó là cái ngày làm lễ tấn phong cho một cha khác, thì các linh mục sẽ không có mặt ở Hà Nội để mình có khả năng tham dự cái phiên tòa hôm nay, ngày hôm đó.
Vụ án của giáo dân Thái Hà sẽ không được xét xử tại tòa án như những vụ án khác.
Họ không xét xử tại trụ sở của tòa án Hà Nội, mà họ xét xử ở tầng 4 của một cái tòa nhà mà họ bảo rằng đó là trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa, là một cái phường thuộc cái quận Đông Đa của thành phố Hà Nội, chứ không phải xét xử tại tòa.
Và không phải ai cũng có thể tham dự được.
Nếu mà xét theo luật Việt Nam là tòa án phải xét xử công khai và mọi người trên 16 tuổi đều có thể tham dự phiên tòa. Một trong những nguyên tắc phiên tòa đó là phải xét xử công khai, trừ những trường hợp mà nó có thể ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của những người bị hại thì họ có xét xử kín, nhưng tất cả những vụ án còn lại thì bắt buộc phải xử công khai. Nhưng đặc biệt trong phiên tòa này thì Tòa án Nhân dân Hà Nội bảo rằng là người nào muốn tham dự phiên tòa trừ luật sư với bị can ra thì phải xin phép tòa. Nói rằng họ yêu cầu phải xin phép tòa mới được tham gia phiên tòa là trái với lại nguyên tắc xét xử công khai. Và điều đó nó phản ánh là chính quyền Hà Nội muốn hạn chế số lượng người tham gia.
Tuy nhiên, những điều này lại không được viết trên một văn bản nào cả.
Thì theo đề nghị của tòa, mặc dù họ không nói bằng văn bản, nhưng mà họ có triệu tập những cái bị can lên và họ bảo là nếu những người thân hoặc là những người nào đó mà bị can hoặc là luật sư muốn họ có mặt tại tham dự phiên tòa thì những người đó phải làm đơn xin phép tòa.
Theo luật sư Lê Trần Luật, những giáo dân Thái Hà bị truy tố hai tội là phá rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản quốc gia.
Lúc đầu thì họ khởi tố ở cái tội là hủy hoại tài sản, sau đó họ thấy không ổn vì cái tội này nó rất là khó mà chứng minh được cái giáo dân đã hủy hoại, họ lại chuyển qua một cái tội danh khác, đó là tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi mà họ hoàn tất cái hồ sơ để truy tố những giáo dân này về tội gây rối trật tự công cộng thì đến khi mà chuẩn bị xét xử thì tòa án lại yêu cầu họ phải khởi tố thêm một tội danh nữa, đó là tội hủy hoại tài sản. Như vậy thì cho đến ngày 5 tháng 12 năm 2008 này thì tất cả các giáo dân đó đều bị truy tố và xét xử hai tội, đó là tội gây rối trật tự công cộng và tội hủy hoại tài sản.
Nhưng luật sư Lê Trần Luật tin rằng khi cầu nguyện thì giáo dân không thể gây rối loạn cho xã hội được.
Theo quan điểm của tôi thì tất cả những giáo dân trong một trạng thái cầu nguyện là một trạng thái mà họ thể hiện một cái ước muốn, một cái mong muốn của các cái đấng bề trên ban ơn ban phúc hoặc là cầu nguyện cho một công lý nào đó. Cầu nguyện trong tấm lòng họ có thể im lặng, như vậy thì không thể mà khởi tố họ vào trong một cái tội gọi là gây rối trật tự công cộng như là Tòa án Nhân dân Hà Nội và các cái cơ quan tố tụng đã truy tố họ.
Bà Ngô Thị Dung, một bị cáo, cũng đã khẳng định điều này.
Tôi là Ngô Thị Dung nhé, chúng tôi chỉ có mục đích là để vào để cầu nguyện ạ. Khi mà cha uy vào làm lễ thì chúng tôi chỉ có rẽ đường vào để cầu nguyện thôi ạ. Mọi người ở bên ngoài ấy thì tôi đã ở bên trong để tôi những cái đường rơi xuống là để tôi san lên cái cuốc, cái san cái gạch vỡ xuống mà. Chúng tôi cũng không có một cái hành vi gì để mà làm gây phá hoại tài sản của xã hội. Cho tôi làm vi phạm tài sản, phá hoại tài sản, nhưng mà tôi cũng nghĩ đó là không phải, tôi không có tội. Tôi nghĩ ra đơn giản là tôi không có tội. Đây là cái sự việc của tôi là tôi làm đúng chứ tôi không làm sai.
Luật sư Lê Trần Luật rất mong sự hỗ trợ của giới truyền thông để việc xét xử các giáo dân Thái Hà được công minh.
Mặc dù chính quyền muốn hạn chế dư luận trong nước cũng như là dư luận của quốc tế bằng cách là di chuyển trụ sở đến một cái nơi không phải là tòa án, sau đó họ bảo là những người tham dự phiên tòa phải có đơn xin phép thì tòa án mới chấp nhận cho dự phiên tòa. Như vậy thì họ đã cố tình hạn chế số lượng người tham gia phiên tòa để tránh đi những cái dư luận xấu. Như vậy thì tôi rất mong muốn dư luận trong nước cũng như là của quốc tế hãy hỗ trợ cho tôi và những người giáo dân lên công luận, lên tiếng để mà thấy rõ cái bản sắc của nhà nước Việt Nam rằng họ muốn sự vụ này, mặc dù gọi là xét xử công khai, nhưng bản sắc họ đã tiến hành là một vụ xét xử kín để tránh cái dư luận. Và tôi mong muốn hãy hỗ trợ cho chúng tôi về mặt công luận.
Hiền Vi, AFA.